Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, chúng con đang sống trong tháng 11. Chúng con nhớ đến tất cả những người thân yêu của chúng con đã qua đời. Xin Chúa cho họ được thanh luyện và được mau hưởng nhan của Chúa. Chúng con cũng muốn dâng giờ học này với tất cả nỗ lực của chúng con để cầu cho các linh hồn, đặc biệt những linh hồn ít được ai để ý đến. Anh chị em thân mến, chúng ta xin Chúa Thánh Thần đến với chúng ta trong buổi học hôm nay. Cầu xin Chúa tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Nhân có mấy người nói về đền thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng. Đức Giêsu bảo: những gì anh em đang chiếm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Họ hỏi người: thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra? Và khi sắp xảy ra, thì có điểm gì báo trước? Đức Giêsu đáp: anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: chính ta đây, và thời kỳ đã đến gần. Anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi, vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu. Rồi người nói tiếp: dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này sẽ chống nọ, sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém. Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù. Nếu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy, đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc giả điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào, vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.
Xin mời anh chị em ngồi. Hôm nay bởi vì có chiếu một số tấm hình mà anh chị em biết lý do chiếu tấm hình là bởi vì nói đâu có tưởng tượng được. Nếu mà nói với anh chị em về đền thờ thì anh chị em không có hình dung được. Thành ra em Khôi em mới có giúp tôi để làm những cái PowerPoint này. Thế nên anh chị em nào mà không có đi dự thì đâu có thấy được phải không? Chỉ nghe thôi. Nên những ai mà chỉ nghe thôi xin thông cảm. Tôi cũng có thể cái PowerPoint này cho ai muốn. Thế thì anh chị em thân mến, trước hết tôi nghĩ là thôi, tôi cứ làm trước, trình bày cho anh chị em nghe cái này. Có khi anh chị em bảo, trời ơi, trình bày xong rồi, vậy đâu như vậy là xong được mấy câu hỏi rồi còn gì. Có khi như thế nhanh hơn. Vâng, thế thì anh chị em, vâng, tôi xin phép trình bày nhé. Đầu tiên cái tựa đề bài này là ba đền thờ Jerusalem. Như vậy anh chị em mà hỏi rằng có mấy đền thờ thì chắc anh chị em trả lời có thể là ba, nhưng mà lát nữa coi chừng, bởi vì lát nữa có thể câu đấy phải coi lại đấy. Nhưng mà tạm thời thì cứ nói đến ba đền thờ. Vâng, đền thờ thứ nhất nhé. Vâng, xin ạ. Vâng, anh chị em thân mến, như vậy là có ba đền thờ, tạm như vậy. Đền thờ thứ nhất là ai đã xây nhỉ? Đền thờ thứ nhất là vua Salomon xây. Vâng, trên bảng anh chị em có thấy có hai con số. Anh chị em thấy có chữ CA, CA tức là khoảng, nên anh chị em mà cứ nghĩ mà chắc đúng vào năm đấy thì coi bộ hơi khó. Vâng, là khoảng cỡ năm 950. Vâng, đấy, đại khái và như thế. Vâng, đấy. Và như thế là cái đền thờ này, đấy, có lúc có người nói 950, người nói 960, nhưng đại khái vào khoảng như thế, khoảng gần 1000 năm trước công nguyên, trước Đức Giêsu sinh ra. Và anh chị em lại còn thấy có một cái con số rất là nằm ngay ở đó là số 586. Anh chị em thấy chữ BC, BC thì có vẻ như là viết theo tiếng Mỹ đấy, là trước Đức Kitô, before Christ. Không hiểu tại sao người ta lại viết chữ BC như thế mà bằng tiếng Anh. Bởi vì cái chữ sau Đức Giêsu thì người ta lại xài chữ AD là bằng tiếng Latin. Đấy, như thế là không hiểu. Bây giờ thì tôi báo anh chị em biết người ta đã xài chữ khác rồi. Bây giờ trước chữ công nguyên thì người ta sẽ đề chữ BC rồi E, tức là before Christian era, là trước thời đại Kitô. Bây giờ người ta không xài chữ BC mà thêm chữ E nữa. Đấy, thì anh chị em mà nhìn thấy là như thế, đền thờ Salomon khoảng năm 950 đi, và 586 là một năm buồn rầu. Đó là năm cái đền thờ này bị phá hủy, 586. Vâng. Thế anh chị em hỏi cái đền thờ này bị ai phá hủy? Anh chị em thấy ở kế bên có đề tên ông gì, có ai đoán được không ạ? Nabucodonosor. Đấy, ở đây là tiếng Anh để Nabucodonosor. Và ông ấy là dân gì ấy nhỉ? Babylon. Anh chị em thấy để Babylonians. Đấy, đấy, như vậy là anh chị em thấy, anh chị em trừ ra thì thấy cái đền thờ này cũng được đến mấy trăm năm ấy chứ. Vâng, cũng được gần 300 năm phải không ạ? Vâng, gần. Vâng, vâng, đúng rồi. Gần 400 năm, nhưng mà chưa tới 400 đâu. Và như thế ở đây có một số đoạn kinh thánh mà anh chị em có thể thấy để nói về cái đền thờ này. Và cái đền thờ thứ hai, như vậy anh chị em nhớ dùm cái số 586. 586 là đền thờ này bị quân Babylon, Nabucodonosor, ông đấy đã phá tan cái đền thờ rất đẹp mà vua Solomon này đã dựng nên. Thế anh chị em hỏi rằng là 586 là phá tan, thế thì phá tan rồi thì bắt người Do Thái đi đâu? Thưa, đi đâu ạ? Lưu đày ở bên Babylon. Lưu đày ở bên Babylon, và đến năm nào thì được về? Anh chị em có ai nhớ không ạ? À, 538, không phải là 87, 538, đó, đúng rồi, đấy, 587 rồi. Tức là 538 thì ông vua Kiro, dĩ nhiên, ông vua Kiro là vua nước nào, có ai nhớ không ạ? Là vua nước Ba Tư, ngày xưa gọi là Persia, bây giờ là Iran. Không phải ở đây, Iran. Thế thì cái ông vua đấy đã tha cho về vào năm 538. Đấy. Thế anh chị em hỏi, thế 538 là cho về, rồi được tha về. Thế thì khi nào thì mới bắt đầu xây? Đấy. Thì anh chị em biết khi nào bắt đầu rơi không? Đó là 535, như vậy là cũng khá đấy. 535 xây. Và anh chị em nhìn thấy cái số, à bây giờ tôi nhớ ra rồi, trên số này không phải sai đâu. 500, cái số mà đi trên đó là anh chị em biết là năm làm xong. Năm 950 là năm làm xong. Và cái năm khởi đầu là khoảng 560 là bắt đầu làm 9 năm. Salomon làm trong 9 năm thì xong. Và 525 là năm làm xong. Và cái năm bắt đầu làm bảy năm. Như vậy là trừ đi thì chắc khoảng đó, nhưng mà nói chung những con số này anh chị em thấy nó không có gì. Bây giờ cụ thể là ở trên bảng và những tài liệu nó cũng khác nhau, thì coi như là làm xong vào năm 525 đấy, nhưng mà thật ra theo cái tài liệu khác của tôi thì nói là xây trong 10 năm, từ năm 535 đến 515 đấy. Đấy, thế thì nhưng mà dù sao thì anh chị em cũng biết là đấy, nói chung là gì, là sau cái năm mà lưu đày về là năm 538 thì sau một thời gian ngắn người ta đã lo để xây cái đền thờ. Mà anh chị em thấy ngay đền thờ này, đền thờ thứ hai của dưới thời Zerubbabel đấy. Đấy, anh chị em thấy có ông Ezra này, Nehemiah này, tất cả những người đều cộng tác để xây đền thờ thứ hai, bởi vì người ta nói đền thờ thứ nhất là bị đập rồi thì chúng tôi phải có đền thờ. Và ông này đã xây cái đền thờ này. Đền thờ này không có phải là đền thờ lớn lắm đó, như anh chị em sẽ thấy. Thế ông này xây đền thờ, và như vậy anh chị em thấy rồi, thế thì ông ấy xây vào cái đền thờ cứ coi như khoảng 525 đi, rồi thì anh chị em đấy, thế thì ở đây anh chị em thấy đến cái đền thờ thứ ba đấy, đến đền thờ thứ ba đấy, đền thờ thứ ba có đâu có nhích lên được phải không ạ? Tức là đền thờ thứ ba như anh chị em thấy là đền thờ của ai xây? Herode, vâng, Herode, tức là cái ông Herode mà giết ông Thánh Gioan Tẩy Giả, có phải là Herode cả không ạ?
Không ạ.
À, đúng rồi, không rồi, đúng rồi. Thế ông Herode cả thì ông ấy phạm cái tội gì với Chúa Giêsu nhỉ? Ông phạm tội gì ạ?
Dạ, ông cũng các ông giết các anh hài rồi.
À, đúng rồi. Ông Herode cả là
rồi ông định bắt Chúa Giêsu phải trốn qua Ai Cập.
Vâng, đúng như thế ạ. Đấy, và đấy, thế ông Herode cả thì ông có làm cái chuyện đó. Thế thì như vậy ở đây anh chị em thấy ông Herode cả là đại đế đấy, và ông ấy chết vào khoảng năm 4 trước công nguyên đấy. Và ông ấy là nhiều thứ linh tinh lắm. Cái ông Herode cả này là ông ấy mê về cái chức làm vua của ông ấy, và ông ấy muốn giữ cái chức này mãi mãi, và vì thế nên ông làm những điều mà anh chị em nghe xong là thấy khủng khiếp. Ông ấy không phải là người Do Thái, và vì thế ông ấy sợ là những đứa con trai của ông ấy nó lên ấy, nó làm vua. Không, nó cũng chả chiếm ngôi gì, ông chết thì nó làm vua, nhưng mà ông không thích nó làm vua, và ông đã giết cả con trai, giết luôn cả bà vợ người Do Thái. Thành ra cái việc mà ông ấy tàn ác trong cái việc mà ông muốn giữ cái ngôi là có thật. Nhưng mà ông ấy chỉ có mỗi một điều hay thôi. Ông ấy là cái gì ạ? Là ông ấy xây nhà là tuyệt vời. Ông ấy đi xây khắp nước, đi đến đâu là ông xây đến đây. Và một trong những công trình mà rất lớn của ông ấy là cái công trình xây cái đền thờ này, mà anh chị em thấy ngay rằng là cái ông Herode này, ông ấy xây đền thờ này, và ông ấy xây đền thờ này là lâu đấy chứ ấy. Và ở đây nói ở đây nó là 20, ông ấy xây đền thờ này ở đây trên bảng 30, mà thật ra là năm 20 ạ. Năm 20 ông ấy xây, và năm 20 là trước công nguyên, bởi vì ông làm vua là trước Đức Giêsu sinh ra lâu mà. Đấy, lúc thì ông mới giết được Đức Giêsu. Ông làm khoảng năm 20, và anh chị em biết ông ấy đến khi nào thì ông xây cái thì mới cái đền thờ này xây xong. Lúc mà ông ấy chết thì đền thờ chưa xong, người ta cứ làm tiếp. Đền thờ này nếu mà quả là xây vào lúc năm 20 đi cho nó chẵn, thì anh chị em biết rằng năm nào xây xong? Năm 20 là trước công nguyên. Và đến năm nào thì xây xong ạ? 26 chị dựa vào Thích Phụng Thánh Gioan hả? À vâng đấy, nhưng mà lúc Phụng Thánh Gioan thì là chưa xong ạ. Và anh chị em có thể năm bao nhiêu ạ?
Năm 64 sau Công nguyên.
Vâng, 64 này 63, tức là anh chị em tưởng tượng là cái đền thờ Salomon này được xây từ 20 năm trước Công nguyên, là 20 năm rồi nha. Và cộng thêm với 63 năm, tôi đọc sách là 63 năm sau Công nguyên, như vậy cái đền thờ này được xây 80 mấy năm, 83, 84 năm, kinh khủng. Một cái đền thờ mà xây 80 mấy năm là vượt hẳn đền thờ Salomon ạ. Anh chị em hiểu không? Nếu mà ông Salomon mà xây có 7 năm thì là chưa ăn thua. Đấy bây giờ, và anh chị em biết như vậy, cái ông này không phải là người Do Thái mà ông thích làm như vậy. Ông mở cái đền thờ rất to và ông xây, nhưng mà ông chỉ xây đến năm thứ tư thôi là ông chết rồi. Đấy, thành ra từ năm thứ tư đến năm 63, 64, 60 năm sau, người ta vẫn cứ xây tiếp tục như vậy. Ngay khi ông chết rồi, người ta xây thêm 60 năm nữa. Và năm 63 là cái năm, như anh chị em biết ấy, là cái năm mà coi như là xây xong ấy, coi như là xây xong. Và như vậy một cái đền thờ mà xây từ năm 20 cộng thêm 60 mấy là 80 mấy năm, mà cái đền thờ ấy lại chết rất yểu. Xây xong năm 63, 7 năm sau là tiêu tùng. Đấy, chỉ có 7 năm, từ năm 63 đến năm 70 là chỉ có 7 năm trời thôi. Đấy, đại khái như thế là lại tan tành. Và đền thờ này là lớn lắm. Đấy, anh chị em thấy thôi như vậy để anh chị em hiểu. Đấy, tức là đại khái là có 3 đền thờ. Cái đền thờ đầu cũng khá, đền thờ thứ hai nhỏ hơn, nhỏ, có vẻ nhỏ. Và đền thờ thứ ba là khá lớn. Vâng, tôi xin đi tiếp cái gọi. Đây là cái gì anh chị em nhỉ? Đây là cái thời gian mà những người Do Thái đi ở trong sa mạc. Đấy, thế thì họ cứ đi và họ cũng đem theo Chúa, đem theo hòm bia. Đấy, bạn thấy không nào, đúng không ạ? Đấy, bởi vì họ ở lên núi Sinai rồi thì có hòm bia. Hòm bia ở trong đó có cái gì nhỉ? Hòm bia trong đó có gì? Có bia đấy, có bia. Hòm bia vì trong đó có bia chứ. Đấy, bia đá thế, và họ quý lắm. Nhưng mà tôi không hiểu được làm sao mà đi trong rừng như thế mà họ vẫn đem theo cả bò lừa đi theo ấy, dĩ nhiên. Và anh chị em tưởng tượng là họ phải đem những bạt như thế. Ồ, kinh khủng thật đấy. Và họ lúc nào đi như thế, rồi đến nơi rồi lại căng bạt, anh chị theo căng bạt như thế, rồi bên trong này. Và vì thế nên ông Mô-xê cũng hay nói chuyện với Chúa ở trong những cái này, gọi là những lều tạm. Đấy, thế anh chị em thấy lều thật đấy. Đấy, và ông Mô-xê nói chuyện, và khi mà ông nói chuyện với Chúa thì mọi người đều nhìn thấy là Chúa đấy hiển hiện như thế. Và anh chị em thấy phía trước cũng có một cái chỗ để mà dâng lễ toàn thiêu ấy. Đấy, lễ vật ấy, mà người là bé lắm. Đấy, anh chị em thấy đấy, ở đây mà trên rừng ấy, đây tất cả. Rồi, vâng. Đấy, ở đây cũng một cái hình khác để cho anh chị em thấy nó hơi mờ ấy mà. Đấy, ui rồi tôi nhìn thấy hai con bò. Ôi nhìn thấy chiên à. Ấy, vâng. Vâng, và có cái chỗ để rửa ráy nữa hay sao á. Đấy, chỗ này, những cái bình này như là để rửa. Vâng, chỗ này làm lễ. Vâng, đấy, thế thì anh chị em thấy người ta hình dung ra, chứ thực sự người ta cũng không có thể biết rõ được. Đấy, vâng, vâng, anh chị em thấy mà mỗi một lần đi mà dựng lên như thế này thì tôi thấy kể ra cũng công phu thật. Tôi rất là kính nể. Vâng, đấy cũng là cho anh chị em thấy hai cái hình để hơi hình dung về cái lều tạm, cái nhà tạm. Vâng, và bây giờ tụi mình cũng hay gọi thánh thể đây gọi là nhà tạm. Đấy, thế thì anh chị em mà nhìn thấy trong cái lều tạm, nhà tạm này được tính toán hết dường như một cubit khoảng cỡ nửa mét ấy, là 25 mét. Đấy, anh chị em thấy cái này là phía tây, phía đông, phía nam, phía bắc. Đấy, phía bắc rồi. Và cái đền thờ này thì phải quay về phía đông, mặt chính là về phía đông. Như anh chị em thấy mặt chính đây là về phía đông. Đấy, vừa rồi anh chị em thấy có những chỗ rửa này, rồi có bàn thờ này. Đấy, và như thế cái chiều dài này gấp 2 lần cái chiều rộng, chưa có 50 cubit, cái này 100. Rồi trong đền thờ thì chúng ta thấy cái gì vậy? Vâng, chúng ta thấy có ở đây có nói đến cái sân, có một cái sân nhà tạm. Rồi đi vô đây thì có hai nơi, cái khu vuông đầu tiên ở ngoài gọi là nơi thánh, holy place, và cái khu trong thì là nơi cực thánh, họ sẽ dịch là holy earth hoặc holy, chỗ thánh nhất của những chỗ thánh. Vâng, và như thế ở đây là có một cái màn, đấy, vèo cái màn. Đây là chỗ thánh, chỗ cực thánh, và đây có cái màn. Và như thế ông Thượng Tế mỗi năm chỉ vô chỗ cực thánh có một lần vào ngày lễ xá tội. Đấy, vâng. Thế anh chị em hỏi trong nơi cực thánh thì có cái điều gì đặc biệt không? Thì trả lời là nơi đó có gì? Hòm bia, đấy đấy. Và đấy, anh chị em thấy giờ chúng ta vô nhà thờ, chúng ta có Chúa là chuyện đặc biệt lắm, chứ kia có hòm bia không à? Hòm bia thôi mà đối với họ là quý lắm. Đấy, ở trong đó có hòm bia. Và anh chị em thấy bên ngoài là 50 thì bên trong còn có 10. À, đấy, vậy thôi. À, 5 có vẻ như là 5 mét đấy. Vâng, rồi ngoài ra ở trong cái ở chỗ mà nơi thánh ấy, holy place, nơi thánh ở ngoài đó, thì nơi thánh thì có gì đặc biệt? Ở đây thì có nói đến có một cái bàn thờ dâng hương, bàn thờ dâng hương. Anh chị em thấy không, chỗ này là bàn thờ dâng hương này. Đấy, này là bàn thờ dâng hương. Và anh chị em đừng quên, ông Zakaria đã vô dâng là dâng chỗ này ạ. Ông ấy không được vô trong nữa, dĩ nhiên vì ông không phải là thượng tế. Đấy, thế thì ông dâng hương là chỗ này. Đấy, anh chị em thấy thành ra có bàn dâng hương. Ngoài ra còn có một cái chân đèn bằng vàng. Và người Do Thái rất thú vị về cái chân đèn này. Lát nữa anh chị em sẽ nhìn thấy cái chân đèn này. Chân đèn này là đặc trưng của người Do Thái. Chân đèn có 7 ngọn. 7 ngọn. Golden candlestick. Đấy, vâng. Rồi ngoài ra còn một cái nữa. Cái bàn này gọi là cái bàn này anh chị em là bàn để bánh. Đấy, lát nữa anh chị em cũng sẽ được nhìn lại cái bàn này để bánh. Và vì thế nên khi mà Đức Giêsu thấy các môn đệ mình bị tấn công bởi vì ăn bứt lúa đó, thì Giêsu bảo trời ơi, mấy ông không nhớ hồi xưa ông vua David ấy, ông đi ở đấy thế này khác rồi ông, mà cái bánh này như anh chị em biết người ta thay mỗi tuần đó, mỗi tuần thay một lần. Và cái bánh mà cũ bỏ đi ấy, thì lấy bánh đó để nuôi mấy ông tư tế, và bánh đó dân thường không được ăn. Thế thì bây giờ kẹt quá, ông tư tế dường như đã cho những bộ hạ của vua David được phép ăn cái bánh mà lẽ ra là không được ăn. Đức Giêsu có kể chuyện đấy, thành ra ở đây có nói là bánh này gọi là bánh tiến, bánh tiến. Và anh chị em thấy cũng rất là đơn sơ. Đấy, cái nơi cực thánh, hòm bia, rồi chỗ bàn thờ dâng hương, dâng hương là quan trọng, có đèn nến 7 ngọn, rồi có dâng bánh tiến, rồi chỗ này và vâng như là có cửa vào đấy. Ở đây còn có cái bàn thờ nữa đấy. Vâng, ở đây như là chỗ rửa ráy gì đây. Vâng, đấy, vâng, ở trên là Ark of Covenant, rõ ràng là cái hòm bia. Vâng, xin tiếp tục. Vâng, như vậy ở đây anh chị em thì nhìn thấy cái hình lúc nãy, bây giờ là mặt cắt, đúng rồi, chị học về kiến trúc thì biết đây là mặt cắt. Đấy, anh chị em thấy đây là bàn thờ bằng đồng. Như thế để cái bàn thờ này hơi cao đấy, thành ra người ta phải dường như phải có bậc để mà lên ấy, chứ không có phải là tự dưng mà đứng nó nhìn vậy mà nó cao. Đấy, cái chỗ rửa, rồi chân đèn, đấy, chân đèn nằm đây, rồi cái bàn thờ hương nằm đó, đấy, rồi vâng, rồi cả cái bàn để bánh nữa. Đó, thành ra rồi có gì nữa, rồi hòm bia ở đây. Vâng, rồi như vậy chắc được rồi. Đây là cái lều, anh chị em thấy không? Như vậy là cái khung, đây là một điều lạ, là cái lều mà tạm ở trong đi trong hoang địa thì mai mốt làm đền thờ thật vẫn làm kiểu này chứ không làm kiểu khác. Rồi, rồi đấy, anh chị em nhìn thấy gần hơn đấy, có ông tư tế, đấy, có màn. Rồi bên trong thì có hòm bia, mà hòm bia này khiêng được. Anh chị em thấy nó có 2 cái cây để mà khiêng. Đây anh chị em đã nhìn thấy đèn 7 ngọn rồi. Anh chị em cũng có nhìn thấy ở đây bánh chăng? Vâng, đó. Vâng, đấy. Thế thì bây giờ chúng ta không còn ở hoang địa nữa, mà chúng ta nhìn thấy đền thờ mà của vua Salomon xây ấy. Như vậy các anh chị em thấy là cái đền thờ này là lớn, là cũng là lớn lắm đấy. Vâng, cũng là khá lớn đấy. Vâng, ở đây người ta có so sánh cái đền thờ này với cái sân đá banh của bên Mỹ. Đấy, anh chị em thấy cái sân đá banh ở bên Mỹ là dưới thì cái đền thờ ở trên là như thế, thành ra nhìn chung là cũng lại khá là lớn. Và bây giờ thì anh chị em thấy không phải là lều, không phải là bạt thì không phải, nhưng mà là tường xây mà người ta có vẻ hứng thú lắm về hai cái cột này đấy. Và cái cột này là được gọi là có tiếng. Rồi ngoài ra anh chị em thấy cái chỗ mà là dâng lễ đấy, bàn thờ trên này thì bên trong là dâng hương ấy nhỉ, nhưng mà còn dâng con vật là chắc ở đây này đấy. Thành ra anh chị em thấy người ta đi lên này là bậc thang đi lên này. Đấy thế, vâng đó. Rồi ở trên đó là bàn thờ thì đã khói bay là lên trên này đấy. Và ở đây là nguyên một cái sân, cái sân này rất là rộng đấy. Rồi vâng đó. Rồi rửa ráy thì ở đây, đây là những cái chỗ để rửa ráy đấy. Rồi có cửa vào, rồi có gì đặc biệt không? Anh chị em thấy đấy, người ta đi vô trong ấy, thì cái cấu trúc bên trong lại vẫn giống như là chúng ta thấy đấy, vẫn số 1. Anh chị em thấy ai mắt tốt vẫn thấy số 1 ở trong cùng vẫn là Holy of Holies, nơi thánh của nơi thánh. Nhưng mà ngoài ra lát nữa anh chị em sẽ nhìn thấy là hai thiên thần Kerubim có hai cánh trên hòm bia như thế nào. Rồi luôn luôn là có cái màn, luôn luôn là có màn. Rồi luôn luôn có một bàn thờ dâng hương, cái đó là rõ ràng. Có luôn luôn có bàn lấy bánh tiến, có luôn chân đèn. Và ở đây thì có một điều mới mà lúc nãy không có, đó là phòng và kho của các tư tế. Đấy, anh chị em thấy lúc nãy làm gì có phòng kho tư tế. Đấy, thành ra đây là sân ngoài, sân ngoài. Từ ngoài này là sân ngoài đấy. Nhưng mà ở đây có phòng kho tư tí là số 8. Như vậy anh chị em thấy bắt đầu ở đây là đi đến chỗ là có nơi dành cho tư tế. Rồi tiếp. Ở đây chỉ cho anh chị em một vài con số thôi. Đó là với thời khắc Gai, chủ đề là bây giờ làm thế nào xây lại đền thờ. Đấy anh chị em nhớ là 538 là hết là được giải tha phải không nào? Thì 2 năm sau đấy, 536, 50,000 người Do Thái trở lại Jerusalem dưới thời của Zerubbabel và bàn thờ được xây lại, đền rồi cái nền móng được đặt đấy, thế này thế khác. Và nhưng mà cũng có những sự chống đối rồi cái sự hững hờ đại khái như thế. Đấy, thành ra năm 520 trước Công nguyên đấy. Đấy thì ở đây lại ông Khác Gai, ông Điện Ngôn Sứ, ông lại mời người ta xây lại. Thế là lại bắt đầu, đấy, lại mời cứ nhiều lần như thế. Xem ra đền thờ thứ hai này vất vả. Đền thờ trước Salomon là ngon, còn bây giờ người dân Do Thái từ lưu đày trở về xây lại đền thờ khá vất vả. 516 thì mới được coi theo cái tài liệu này, đền thờ thứ hai mới được gọi là kết thúc. Đấy, và đấy rồi đấy, vâng, thành ra đến năm 444 thì mới xây các đền thờ. Tôi xin nói liền để anh chị em, như vậy lúc nãy tôi hỏi anh chị em là có mấy đền thờ thì anh trả lời là mấy ạ? Là 3 đền thờ. Vâng, chính vì thế nên đối với người Do Thái đó, đến với người Do Thái thì thì người ta vẫn nói là có 2 đền thờ thôi, chứ họ không nói 3 đấy. Dĩ nhiên là ông Herodê này ông đã nới rộng rất là rộng, lát nữa anh chị em thấy nới rộng cái đền thờ cũ ra, nhưng mà người ta vẫn luôn luôn nói the first temple, the second temple. Và cái đền thờ, khi nói đền thờ thứ hai là để chỉ cả cái đền thờ Zerubbabel lẫn đền thờ của Herodê đều gọi là đền thờ thứ hai, chứ không phải là 3. Vâng, đây là cái đền thờ thứ hai mà được xây anh chị em. Đấy, dưới cái sự lãnh đạo của cái ông Zerubbabel, ông gọi là tổng đốc. Ông tổng đốc và ông gì ạ? Ông thượng tế Joshua. Thì cái đền thờ thứ hai đã được xây cất. Đấy, như vậy là anh chị em thấy cũng vất vả. Và đền thứ hai là nhỏ và bằng, đấy, đại khái như thế. Và những người nào, đấy, như vậy đó, nó nhỏ là hiểu ngầm, là so với đền thờ của Salomon. Và những người nào mà nhớ đến cái đền thờ lớn ngày xưa của Salomon, thì nhìn đến cái đền thờ này thì đau lòng quá. Sad and disappointed eyes. Đấy, nhìn là đau lòng bởi vì bé quá, so với đền thờ của Salomon thì không thấm vào. Đấy, ở đây anh chị em thấy ở đây là very small, nhỏ lắm đấy. Đấy, vâng, và lúc đấy thì ngôn sứ Khác Gai loan báo lời của Chúa, nhắc nhở rằng đền thờ thì không phải quan trọng, cái quan trọng là có Chúa ở với mình. Đấy, anh chị em thấy sau khi mà lưu đày về cũng không làm được cái gì cho nó tử tế, vẫn không có đủ sức có xây mỗi nhà thờ, đền thờ này mà phải kêu gọi rất là nhiều lần để mới xây được cái đền thờ này. Anh chị em thấy cái đền thờ này không có ai. Sao tôi nhìn thấy không thấy hai cái cột to nữa nhỉ? Hai cái cột mà trước là tôi rất là thích. Vâng. Đấy, ở đây thì cái này anh chị em biết rồi. Đấy, thế đấy, anh chị em thấy có cái chỗ rửa bằng đồng này. Đấy, cái này cũng là một cái bàn thờ bằng đồng này. Đấy, có biết bằng tiếng Do Thái. Cái này là để bánh ấy. Vâng, cái này để bánh. Rồi cái này là cái bàn thờ, bàn thờ dâng hương cũng là lạ lắm. Đấy. Rồi có cái menorah, menorah là cái ngọn đèn, chân đèn bảy ngọn. Đấy. Và anh chị em còn nhìn thấy kỹ nữa, đó là hai thiên thần kerubim. Anh chị em có thấy không, trên cùng hai thiên thần kerubim. Vâng, rồi có ở giữa hai thiên thần kerubim có để mercy seat, là cái chỗ mà của lòng thương xót. Đấy. Rồi nguyên cái đấy thì gọi là gì, là hòm bia để mà làm chứng. Đấy. Vâng, và trên anh chị em thấy có hai hình thiên thần và đang có hai cánh, mỗi vị có cánh để mà che, và cái đối với họ nơi cực thánh này là nơi Chúa ngự. Vâng. Được. Đấy, ở đây anh chị em nhìn thấy rõ hơn hai vị thiên thần và đây là quý lắm. Vâng. Đây là cái bàn để bánh, anh chị em thấy có 12 cái bánh, 12 cái bánh. Và cái bánh đấy anh chị em thấy ngày xưa khi Đức Giêsu mà bẻ bánh cho môn đệ ăn là bánh lớn đấy. Vâng, nhưng mà bánh lớn chứ không phải là bánh bé. Vâng, bánh tiến, đấy, bánh này bánh dâng cho Chúa. Vâng, tiếp tục. Vâng. Đấy, ở đây anh chị em nhìn thấy rõ hơn cái chân đèn bảy ngọn này. Vâng. Rồi tiếp tục. Đấy, thế thì ấy anh chị em ở đây cái hình này lại cho thấy một cái sự so sánh, không phải là so sánh đền thờ của Zerubbabel mà so sánh đền thờ của Salomon với lại đền thờ của Herode. Mà nếu mà quả thực như thế này thì lớn quá anh chị em, tại lúc nãy mình đang càm ràm về cái đền thờ của Zerubbabel là bé, rất nhỏ so với ông Salomon này, thế thì cái đền thờ Herode này lại càng lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Đấy, thành ra tôi không biết rõ là lúc nãy chị có nói là đền thờ Herode này là lấy sửa lại cái kia thì phải suy nghĩ lại, bởi vì như thế này thì không thể sửa được. Vâng, như thế này mà sửa thì hơi khó, cái kia nó bé tí thế mà đằng này ông này là tính của ông là tính làm lớn. Ông thích xây dựng thì anh chị em thấy ông không có thể làm nhỏ được. Đấy, anh chị em thấy ở đây đề là cái đền thờ của Salomon ấy, đấy, nhỏ tí ấy. Vâng, có bàn thờ, cũng có bên ngoài thôi nhưng mà không có sân rộng, không có tường. Như vậy đặc tính của đền thờ Salomon là có vẻ như tôi nhìn là không thấy tường, không thấy tường bao quanh nên không có bảo vệ được. Đấy, vâng. Đây, ở đây còn cho anh chị em thấy cái tỷ lệ này. Đền thờ Salomon là cỡ ngàn này. Đấy, bàn thờ đây này, đi vô đấy. Đấy, bài này. Thì cái đền thờ của Herode là to ngàn này. Và ở đây là cái sân banh của Mỹ. Đấy, vâng. Thành ra đền thờ của vua Herode là lớn hơn sân banh nhiều. Lớn hơn nhiều rồi. Đấy, thế thì anh chị em lại vẫn nhìn thấy. Lúc nãy tôi có nói rằng đền thờ Salomon thì có một cái chỗ hay là có chỗ dành cho tư tế. Thì anh chị em mới thấy rằng đền thờ của Herode đó lại có thêm những cái mới nữa. Đó là gì ạ? Có thêm cái mới nữa. Đó là chỗ dành cho phụ nữ, chỗ dành cho đàn ông, chỗ dành cho tử tế. Đấy, anh chị em thấy cái cổng vào, đấy, cái cổng này là như là cổng Salomon. Đấy, cổng vào thì đây là sân cho phụ nữ. Anh chị em thấy chỗ này là phụ nữ. Rồi cái gì ạ? Không, chơi bò chắc là ngoài chứ không vô đây được. Ôi chỗ này mà bán nữa thì căng quá. Vâng, đấy, thế thì ở ngoài rồi. Tôi chưa nhìn thấy cái chỗ nào là chỗ dành cho các ông ấy. Đấy, rồi sau đó cái bản đồ này là tôi không thấy rõ. Đây, anh chị em thấy là đây là nơi dành cho các bà này, anh thấy không? Đấy, hoàn cho các bà. Rồi đi vô đây thì chắc các ông mới được vô đây, vô trong á. Rồi vô trong nữa thì là các tư tế, chắc vùng trong nữa. Đấy, ở đây có nói đến cửa bắc, cái này là dĩ nhiên là quay về phía đông, để bên đông đây. Đấy, rồi đông bắc đây, nam đây, đông đây, tây đây, bắc đây, nam đây. Rồi có gì đặc biệt không? Đấy, có các cửa, anh chị em thấy như vậy là có nguyên những bức tường thành. Và nghe nói là đấy, như vậy bức tường thành phía tây ở đâu nhỉ? Nếu đây là đông này thì phía tây ở bên kia, đấy, bắc bên này, nam bên này. Đấy, cái bức tường thành phía tây, như anh chị em biết, cái bức tường thành phía tây, lát nữa anh chị em sẽ được thấy, tức là bức tường này. Đây là nhớ đông nhé, đông này, tây này, bắc này, nam này. Đó, thế thì ở đây anh chị em thấy, tôi có nhìn thấy là cái nhà, cái chỗ này là cao lên một cách lạ lùng á, ở so với trước là thấy cao lắm đấy. Rồi ở đây lại có nói những cái phòng, không biết tại sao ở đây có những phòng, phòng NASA của người Nazareth, phòng dầu, phòng gỗ, thậm chí ở đây còn có phòng của những người phong nữa. Đấy là lạ vậy đấy, thành ra cũng đặc biệt. Vâng, xin tiếp tục. Đấy, anh chị em thấy ở đây, nhìn thấy cái tường đấy, nhìn thấy cũng rất là ở kiên cố. Và cái khu mà đền thờ chính ấy, là to lắm đấy. Thế nên tôi tin là chắc là có những cái khu dành cho đàn ông riêng, phụ nữ riêng, người tư tế thì mới được vô trong chăng. Đấy, rồi vâng, có gì đặc biệt. Tường đặc biệt thì tôi để ý đến những tường như vậy. Nếu cái này quay về đây thì tường này tường phía đông đấy, còn tường phía kia là tây. Rồi, chắc được rồi. Vâng, đấy, ở đây thì anh chị em thấy cái đền thờ này. À, đây, ở đây thì anh chị em sẽ thấy được cái điều mà tôi nói lúc nãy là như thế. Đây, anh chị em nhìn thấy là số 1 nhá. Số 1 là nơi cực thánh. Số 2 là cái màn. Số 3 là nguyên cái phòng to là nơi thánh. Số 4 là bàn thờ dâng hương, altar of incense, bàn thờ dâng hương. Số 5 đó, đây anh chị em thấy chỗ này là đây, ngay ngoài cái bàn, ngoài cái nơi thánh, thì số 5 là dành cho các tư tế. Đấy, số 5 mà dành cho tư tế thì đến số 6 là đố anh chị em biết là gì. Ở đây là court of Israel, là nó đây là sân của Israel. Vậy số 6 là dành cho ai? Đàn ông. Đấy, như vậy là lúc nãy đi tìm cái số đàn ông đang ở đâu. Đây, họ ở đây. Vô đây phải là tư tế rồi. Đấy, đấy. Và ở đây, đấy, vô đây là tư tế. Vô trong cái khung này là tư tế. Vậy mấy anh thì chỉ đứng ngoài thôi. Số 6 là cho các ông. Và số 7 là bàn thờ dâng lễ vật. Đấy, dâng lễ hy tế. Như vậy anh chị em thấy vẫn cái khu trong này là nơi thánh. Còn nếu mà hy tế giết con nọ con kia mà dâng khói lên nghi ngút là phải ở ngoài. Đúng, bây giờ tôi mới hiểu, bởi vì nếu mà ở bên trong thì rất là phiền ạ. Này ở giữa, ở ngoài. Đấy. Thế thì chứ không phải trong nhà nhé. Đấy, trước này ở ngoài. Rồi số 7 là thứ 8 là một cái cổng, rồi có một cái cổng Nicanor. Số 9 mới là phụ nữ. Đấy, anh chị em thấy không? Đàn ông vô được đến đây, đàn phụ nữ là chỉ đến đây thôi. Và số 10 là cái gì anh chị em nhớ không? 10 là cái gì ạ? Là cái kho để đền thờ. Nhưng mà tôi e rằng cái chữ này cũng có nghĩa là chỗ mà Chúa Giêsu đã từng ngồi để ngắm người ta bỏ tiền ấy. Đấy, và cái chỗ bỏ tiền này là cái chỗ nằm ở ngay nơi sân của phụ nữ, tiền đình của phụ nữ. Đấy, court of women. Đấy là cái nơi, đấy cái nơi này là Chúa Giêsu đã rồi. Và số 11, đấy, cái cửa đi vào, cửa chính là cửa, ở đây nói là cửa gì, cửa đẹp đấy. Và số 12, đúng không anh chị em biết số 12 ở đâu? 12 ở đây. Như vậy cái này nó vẫn là một cái khu riêng này. Anh chị em, một cái khu riêng. Và đây là tường, tôi nghĩ đây là tất cả là tường hết. Đấy, thế thì, à không, tường ngoài nữa chứ. Đấy, thế thì ở đây cái khu riêng ở ngoài, cái khu này đó anh chị em, là cái chỗ dành cho dân ngoài. Như vậy nếu hiểu như thế này, có nghĩa là đây thực sự là đền thờ, nguyên khu này là đền thờ. Còn khu này được coi như không phải là đền thờ và được coi là khu dân ngoại, mà dường như họ có một cái hàng rào để ngăn cách, và người dân ngoại nào bước qua là bị xử tử. Đấy, thành ra là rất cẩn thận để tránh cái sự ô uế, gọi là sân tiền đình của dân ngoại. Rồi số 13 đâu rồi? Số 13, vâng, ai nhìn thấy số 13 không? À, ở dưới cùng, à, vâng, ở dưới nữa, số nữa, số 13 là cái hành lang Solomon. Đức Giêsu trong Tin Mừng Gioan có nói đến một lúc nào đó ngài đi ở trên hành lang Solomon. Số 14 là những cái portico, cũng là một thứ hành lang của gì. Và số 15, số 15 rồi anh chị em nhỉ. đấy là hướng tây, đấy cái tường nó nằm ở ngoài. Như vậy đây là cái đền thờ này, rồi ngoài là nguyên một tường này, đấy đây là tường đây, đây cái tường này ạ, đúng không ạ? Anh chị em thấy cứ coi như là tường ở ngoài, thì cái tường phía kia là tây, đền thờ quay mặt về hướng đông, đấy cái bên kia là tây, đấy tại sao mà nên nhắc chữ tây này? Anh chị em sẽ biết lý do tại sao đông tây, rồi và ngoài là cái tường, đây là đền thờ, bao quanh đền thờ là tường. Vâng, đây là lúc mà là còn sơ khai, cái lúc này chắc là lúc trong cái gì đó, trong hoang địa nên đi đơn sơ dâng lễ vật như thế. Và anh chị em biết lúc nãy ta đã nhắc đến cái tường phía tây, và đây chính là cái tường phía tây, đây là cái tường phía tây. Cả cái đền thờ vào năm 70 mà đền thờ của ông Herode mà xây đẹp như thế bây giờ là tiêu tụng hết rồi, và chỉ còn có mỗi cái bức tường này. Vâng, hy vọng là như vậy đấy, tức là còn cái bức tường này là bức tường phía tây đấy. Và anh chị em tưởng tượng là ngay cả bên trong mà có cái đôm này ấy, cũng là đôm của người Hồi giáo, và như vậy cái miếng đất mà chính ở trong đền thờ người Hồi giáo đã lấy đấy. Vâng, thế thì chúng tôi có đến đây, tôi cũng có đi vào trong này, người ta đọc kinh. Và đây là bức tường, vâng, người ta gọi là bức tường gì anh chị em biết rồi, bức tường than khóc. Đấy, anh chị em nhìn thấy một phần của nó. Và rồi tiếp tục đấy, ở đây có những ông mặc áo đen, những người Do Thái. Người Do Thái thì nghe nói có nhiều phái lắm, và có những mà phái mà cực kỳ chính thống á, là họ đọc kinh, họ than khóc. Tôi khi tôi đến đó, tôi gặp họ, họ đã đeo cái hộp kinh ở ngay trên trán, đeo cả trên tay. Lúc đó mình chỉ biết nghe, bây giờ nhìn thấy tận mắt họ đọc kinh là hết sức chăm chú. Không, tôi không thấy ai khóc. Nhưng mà tôi chỉ thấy cái ngày tôi đi thì tôi nhìn thấy các em trai, như anh chị em biết các em trai người Do Thái 13 tuổi được coi thành người lớn. Và các em đấy trong cái ngày người lớn nó mặc vest đẹp lắm, đen, tất cả đội nón, và được bố mẹ dẫn đến. Và các em đấy, chỗ này các em ấy được phép đọc sách thánh lần đầu tiên, dĩ nhiên bằng tiếng Hebrew, và các em được cầm cuốn sách để đọc, mọi người theo dõi đấy, thế này khác đó. Và ngày hôm đó là ngày vui lắm, và người ta tổ chức ăn mừng cái đứa bé được chính thức trở nên một người Israel. Đấy thì anh chị em đấy thấy Đức Giáo Hoàng của chúng ta cũng đến đây, và người ta cũng tin rằng là những cái tảng đá này, như anh chị em nhìn thấy, anh chị em nhìn thấy người như thế này có đúng không nào, thì anh chị em nhìn thấy cái tảng đá này nó cao như thế nào có đúng không? Nó phải cao 2 mét đấy chứ, và nó dài lắm, anh chị em thấy không? Câu hỏi của tôi, làm sao người ta đặt những cục đá này lên được thay vậy ta? Đâu hiểu được. Và nghe nói rằng những đá này như thế là đều phải khiêng từ nơi khác tới chứ, ở đây đâu có ai đi lấy đá, và như thế là phải đẽo chứ, anh chị em đồng ý không? Phải đẽo ra nơi vuông, chứ làm gì mà từ trong núi sao nó ra vuông như vậy được đấy. Và làm thế nào để đưa nó lên đây, để xếp nó lên, mà làm gì có xi măng, mấy cụ này đâu có xi măng gì đâu. Và năm 70, nhưng mà tôi vẫn không hiểu, tại tôi thông minh không có thông minh, tôi không hiểu làm sao đền thờ thế này mà đốt được, đốt đền thờ ở đốt ở cũng khó chứ nhỉ. Đấy, đốt đền thờ và làm tiêu hết, và nó đã đập 3 mặt tường. Mặt tường này nghe nói rằng, nghe truyền thuyết nói rằng mặt tường này do những người nghèo đóng góp để xây cái này, mặt tường này duy nhất còn lại đấy. Và đấy, anh chị em thấy cục đá này là to lắm đấy, toàn là cỡ như vậy là 2 mét, cứ như thế 2 mét, và cao thế cả 2 mét như thế đấy. Chị thấy những cục vuông như thế này mà cứ như thế mà xếp lên như vậy, làm sao mà nó ra ở? Bởi nó nặng lắm á, chính vì nó nặng lắm không rớt thì không được, bởi nó to nó nặng sao mà rớt được, đâu có dễ, thế này rớt không có. Và người ta vì gắn như thế nên nó phải có kẽ hở chứ. Và người ta cầu nguyện, người ta Đức Giáo Hoàng cũng nhét một tờ giấy lời cầu nguyện vô đây. Vâng, anh chị em thấy cái bức tường này chắc có thể là có những phần mà người ta làm thêm, anh chị em, chứ không phải là tất cả là gì, tôi nghĩ như thế. Đấy, thế thì anh chị em mới thấy cái mặt tường này. Ở đây cũng nhìn thấy một cái bên này nữa để anh chị em thấy. Và vì thế nên anh chị em mới thấy rằng là tôi đã đi Jerusalem, và tôi cá với anh chị em là không có ai táy máy như tôi. Bởi vì khi tôi đi nước Do Thái thì tôi thấy chuyện này là nước Do Thái người ta không có xài gạch, không có nhà nào có gạch à? Buồn cười. Anh chị em hỏi tại sao lại không có gạch? Bởi vì phải có đất mới làm ra gạch được chứ. Anh chị em hiểu không? Phải có đất để ra rồi nung lên. Họ không có đất. Họ đất của nước của họ khổ kẹt lắm, là không có nhiều cánh đồng màu mỡ gì cả, và lại cũng không có, mà đá thì lại nhiều, nên họ làm nhà bằng đá. Tất cả các nhà bằng đá. Và tôi nhận xét rằng, hy vọng tôi không sai, tất cả những nhà của họ đều có màu này. Đây là đá thông dụng, đều có màu này. Mà anh chị em cầm cứng lắm ấy, nếu ai thử ném biết liền. Không vẻ đâu, này đâu, cứng lắm đấy. Thành ra nếu Đức Giêsu ở trong hoang địa mà nhìn thấy cục đá này bảo ê, cục đá này biến thành bánh là cũng ăn cũng khá đấy. Vâng đấy, nhưng mà cứng lắm. Tôi lấy làm lạ là tôi cầm về được, tôi thấy các nhà họ đều giống màu nhau ạ. Những cái màu này giống nhau hết, dường như tôi nghĩ nữa. Rồi đấy, anh chị em hiểu. Thành ra đã nữa anh chị em có muốn cầm thôi thì có thể lên là tôi đã cố ý đem về. Đấy, thế anh chị thôi, như vậy là được rồi. Hôm nay chúng ta phải học nhanh, nếu không thì chúng ta bị trễ, có người đang nóng ruột lắm rồi. Vâng, như thế. Cảm ơn anh chị em theo dõi, xin lỗi tôi nói là lắm lời.